Niệm Phật thì được vãng sinh, vậy thôi. thì tùy có suy nghĩ như vậy thôi. Mình như thế là kết thúc giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông. Rồi, nếu nói là Tịnh Độ Tông tại sao mình biết như vậy, thì đại đa số người Phật tử Việt Nam mình sẽ trả lời, người Phật tử Việt Nam mà theo Tịnh Độ sẽ trả lời: ồ, thì do nơi Kinh A-di-đà. Do nơi Kinh A-di-đà cho nên cứ tụng Kinh A-di-đà, đó là Tịnh Độ. Cũng giống như những người tu thiền cứ ngồi tọa thiền, đó là nói rằng là tôi là thiền tông. Nhưng mà kỳ thật đích thật ra có phải như vậy hay không á, thì đó là một cái vấn đề khác nữa, mà lại có thể câu trả lời là không phải. Tức là không phải cứ ngồi thiền đó mà gọi là thiền tông, hay là cứ chỉ tụng Kinh A-di-đà đó mà gọi là Tịnh Độ Tông. Câu trả lời đích thực có nhiều khi mà phủ nhận như vậy nữa, chưa đủ, mà chưa được gọi rằng là tín đồ của thiền tông hay là của liên tông, tức là Tịnh Độ Tông đó. Thế thì bây giờ chỉ có nói một cái phần về giáo nghĩa của Tịnh Độ. Thì thật ra thì cái giáo nghĩa của Tịnh Độ hay giáo nghĩa của Liên Tông đó là đều có hết ở trong tất cả mọi cái giáo nghĩa của Phật Pháp. Chuyện này mình cũng có cái gì lạ đâu, là bởi vì đúng theo tinh thần của Đạo Phật đó, thì có thể nói rằng là cái giáo nghĩa của Thiền Tông nó có hết trong tất cả mọi lời dạy của Đức Phật. Và giáo nghĩa của Tịnh Độ cũng có hết ở trong mọi lời dạy của Đức Phật. Và giáo nghĩa của bất cứ cái pháp môn nào, từ mật cho đến hiển, hoặc giả là của Hoa Nghiêm hay là của Pháp Hoa, tức là nói đến cái giáo nghĩa của Nhất Thừa, tức là viên giáo đó, thì cái pháp nào của Đức Phật mà không viên giáo. Cho đến thậm chí rằng là những cái pháp của Tiểu Thừa, Thanh Văn đó, cũng vẫn là viên giáo như thường dưới con mắt của Đức Phật. Thành ra thật sự thì vì như vậy mới kết luận được một cái câu rằng là Đại Thừa là vô lượng nghĩa. Nghĩa là ở trong cái giáo pháp của Đại Thừa có vô lượng nghĩa, nhưng mà nếu nhìn theo con mắt của Tiểu Thừa hay Phàm Phu á, thì có một nghĩa. Nhưng mà cái một nghĩa của Phàm Phu đó là một nghĩa của cái sự mà gọi là phân biệt và thiếu sót vô cùng. Còn cái con mắt của Đại Thừa mà nhìn thấy nó là vô lượng nghĩa đó, thì nó vô lượng nghĩa đó nó mới là con mắt của Nhất Thừa, tức là con mắt của một thật sự. Tại vì vô lượng nghĩa nó nhiếp ở trong một nghĩa. Thành ra cái nghĩa nói trên đó, đó là cái nghĩa gọi rằng là chân thật nghĩa. Mà khi mình tụng kinh nó là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, hay là chân thật nghĩa. Đó là thật nghĩa của Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa cũng nói rằng là chỉ có một thừa, có một pháp duy nhất. Và Tiểu Thừa hay Phàm Phu cũng chỉ thấy có một pháp duy nhất nhưng mà khác nhau. Thấy một pháp là bởi vì không thấy tất cả những pháp khác, là bởi do tâm phân biệt. Còn Đại Thừa thì do tâm vô phân biệt đó cho nên nhìn thấy tất cả các pháp, cho nên biết rằng là tất cả các pháp chỉ từ một pháp mà phát sinh. Mà vì từ một pháp phát sinh cho nên là gốc của nó là đồng, cho nên dù rằng là nó có biết bao nhiêu là cành và lá, nhưng mà nó đều là một cây thôi. Cũng như cái thân này của mình này, nói là tôi, thế nhưng mà mắt với lại mũi là khác nhau rồi, nhưng mà mắt với mũi đều là tôi, tại vì từ một gốc mà ra. Nó có cái sự mà sinh tồn nó tương quan với nhau chặt chẽ. Thành ra vì như vậy đó, thì cái vô lượng nghĩa của Đại Thừa đó chính là Nhất Thừa Pháp. Còn Phàm Phu và Tiểu Thừa không thấy được vô lượng nghĩa, chỉ thấy có một duy nhất thôi. Cho nên tỷ dụ như Thanh Văn tu Tứ Diệu Đế, thì Thanh Văn chỉ thấy được rằng là khổ đó là cái khổ mà chúng sinh cảm nhận, cho đến tập diệt đạo gì cũng vậy. Nhưng mà dưới con mắt của Đại Thừa thì lại thấy rộng hơn nhiều ghê lắm. Thấy tất cả những cái tinh chất đó, thấy cái khổ đó không phải chỉ là những cái khổ mà gọi là của cái sự thọ ở thân hay là ở tâm không, mà thấy rằng là hãy còn vọng á, tức là còn có cảm thấy rằng là ngã pháp thì là đều thuộc về khổ cả. Cho nên dù rằng là có còn những thứ đó đi mà diệt được khổ, nhưng mà vẫn tồn động một cái gọi là pháp hay là ngã nào đó, chống được cái khổ đó nói trên, thì vẫn thuộc về phương diện còn khổ như thường. Thế thì trở lại cái vấn đề là như vậy, thì mình biết rằng trong tất cả các giáo nghĩa của Đại Thừa đó đều có các giáo nghĩa khác nằm ở bên trong. Cho nên cái giáo lý của Nhất Thừa, Tịnh Độ cũng có, Thiền Tông cũng có. Vì vậy cái người mà đắc pháp của Thiền Tông á thì nhận ra Nhất Thừa. Cái người mà chứng được thường tịch quang độ đó, của Tịnh Độ đó, thì cái người đó cũng chứng được Nhất Thừa. Vì như vậy nó trong tất cả các pháp nó có. Thế thì có cái xu hướng rằng khi tu Tịnh Độ thì nhắm vào trong cái vấn đề mà gọi là Đức Phật A Di Đà và phương Tây không thôi. Nhưng mình kỳ thật trong cái kinh gọi là Phật Quán Đảnh Kinh đó, thì Ngài Phổ Quảng Bồ Tát mới bạch với lại Đức Phật rằng là Tịnh Độ thì có vô lượng Tịnh Độ. Và dưới mắt của Bồ Tát nhìn, tức là dưới mắt của Ngài Phổ Quảng Bồ Tát, vật Đức Phật nào cũng tiếp độ chúng sinh hết, làm gì có Phật nào mà không tiếp độ chúng sinh. Bởi vì giờ ngay như chúng ta đây tu hành mà Bồ Tát Đạo hay là Đại Thừa là cũng đều là phát nguyện gọi là thế độ nhất thiết chúng sinh, đều phát nguyện rằng là thống ly đại chúng nhất thiết vô ngại, hà huống là mười phương chư Phật. Mà làm gì có Phật nào mà lại không thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, làm gì có Phật nào mà lại không độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy thì dưới mắt của Bồ Tát ấy, về cái vấn đề mà tiếp dẫn chúng sinh đó, thì nhất thiết chư Phật đều y nhau. Thế thì lý do gì Đức Phật chỉ riêng tán thán thế giới phương Tây và Đức Phật A Di Đà, và trong các kinh điển của Đại Thừa chỉ thường nói đến Đức Phật A Di Đà và cảnh giới phương Tây mà không nói đến các cảnh giới khác? Thì Đức Phật trả lời chuyện đó là vì cái lý lẽ rằng là chúng sinh đó, đa loạn tưởng, tức là chúng sinh nghĩ lung tung, không có tập trung được. Thành ra chính vì như vậy mà Như Lai phương tiện để làm cho chúng sinh tập trung. Cho nên vì như vậy đó chỉ riêng nó một Phật, và chỉ riêng tán thán một Tịnh Độ, là để cho chúng sinh được tập trung. Thế thì cái lời dạy đó của Đức Phật để chứng minh rằng là kỳ thật ra thì Đức Phật A Di Đà và nhất thiết chư Phật đó đều bình đẳng và thực sự sao là một. Cho nên Đức Phật A Di Đà có cái danh hiệu thật sự của Đức Phật A Di Đà là tại vị phiên âm. Còn nếu mà dịch ra cái nghĩa nó thường là vô lượng Phật. A Di Đà là Amita, nó là có nghĩa là vô lượng. Thành ra vì cái lý lẽ là sợ chúng sinh bị một cái căn tính rằng là hay phân biệt, cho nên mình thấy là đây là cái bài học phân biệt. Nên chúng sinh Phật cũng phân biệt, Bồ Tát cũng phân biệt. Bồ Tát mình cũng có vọng nữa, tức là mình cũng có thương mến Bồ Tát này và lạnh nhạt với Bồ Tát khác. Tức là mình rất là yêu mến Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà Đại Thế Chí thì mình phớt lờ. Hoặc giả như là Ngài Phổ Hiền, hoặc giả như bây giờ những vị Bồ Tát mà đối với mình là lạ nữa, thì dù bây giờ mình nghe nó như Phổ Quảng Bồ Tát, như Hư Không Tạng Bồ Tát, như Chí Tích Bồ Tát vân vân, thì đương nhiên rằng là mình thấy lạ quắc đâu á. Thấy là mình chẳng có một cái chút gì gọi rằng là thân thiết, kính mến, kính ngưỡng. Và Phật cũng vậy. Bây giờ mình nghe là Long Trùng Thượng Tôn Vương Phật, hay là Kim Túc Phật, hay Phổ Quang Phật, hay Phổ Minh Phật vân vân, mình thấy lạ lắm. Mình chỉ có quen thuộc với lại ba vị Phật thôi. Đức Bổn Sư, rồi thì Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Dược Sư. Và ngoài ra những vị Phật khác đối với mình á, vô can. Nhưng mà thật sự có vô can không? thật sự can lắm, bởi tại vì thật sự rằng là tất cả chúng ta đều có ở trong bản nguyện của các vị Phật lão hoặc đó. Tại vì vị Phật làng nào đó cũng đều phát một cái bản nguyện rằng là thể độ nhất thiết chúng sinh, và thể độ nhất thiết chúng sinh trong đó có chúng ta, và tất cả chúng ta đều nằm ở trong cái bản nguyện của mười phương ba đời chư Phật nói trên đó. Thành ra đối với chư Phật thì chư Phật không có lạ gì mình hết, nhưng mà mình lạ mới lại quý ngài. Tại do ở nơi cái tâm của chúng sinh hay phan duyên, thành ra duyên ở đâu á thì nó tập theo đó, thì nó nắm theo đó, nó theo đó, nó chạy theo đó. Thành ra chúng sinh chỉ biết các vị Phật nói trên nó thôi. Và Đức Thích Ca Mâu Ni vì hiểu như thế cho nên vì như vậy Đức Bổn Sư cũng không cố gắng để mà giới thiệu thật nhiều Phật cho chúng sinh ở thế giới này, bởi vì biết cũng vô ích mà đôi khi lại còn phản ngược lại, làm cho chúng sinh này nó đa loạn tâm, tức là nó phân biệt, nó lại tranh chấp. Để cái người mà theo Đức Phật Dược Sư á sẽ đả kích Đức Phật A Di Đà, người theo Đức Phật A Di Đà sẽ phản ứng thì sẽ đả kích Đức Phật Dược Sư, vân vân, gọi là đả kích Phật của nhau, ghét nhau thì đả kích Phật nhau, ghét nhau thì đả kích cái của nhau. Nó giống như cái câu chuyện mà vì hòa thượng nó có hai anh thị giả, thì phân ra hòa thượng già rồi, thành ra hay mỏi mệt phong thấp, cho nên mỗi một thị giả có một cái trách nhiệm rằng là đấm bóp một chân cho hòa thượng. Thì hai anh đó gây nhau, rồi anh A, anh hai tức quá rồi, anh tức anh B quá thì anh mới vào cái chân mà anh B hay đấm á, anh lấy búa anh đập cho gãy. Rồi anh B vào biết là cái chân của mình đấm bị gãy, tức quá lấy búa đập cái chân của anh A, rốt cuộc chỉ có hòa thượng gãy tay chân, mà hai anh kia thì không sao, anh vì sân si của anh kia. Thì chư Phật cũng vậy, nên khi người ta tranh chấp với nhau thì người ta lôi cái đối tượng để người ta hơn thua, là thành ra là Phật chứ không phải là thành ra là người ta nữa. Cũng như tôn giáo với tôn giáo đụng độ với nhau cũng vậy, thì tôn giáo này phải bùi lọ cái vị giáo chủ của tôn giáo khác. Thế cho chính lẽ đó mà Đức Bổn Sư không có nỗ lực lắm ở trong cái phương diện rằng là giới thiệu thật nhiều tịnh độ cũng như giới thiệu thật nhiều chư Phật, mà tập trung hết vào một Phật thôi, vào một thế giới thôi. Cho nên vì như vậy mà nói đến thế giới cực lạc. Thế nhưng kỳ thật ra thì bây giờ lại nói tới những cái nghĩa mà gọi là ẩn mật của Đại Thừa. Tức là nghĩa ẩn mật của Đại Thừa là nghĩa gì? Là nghĩa của vô lượng. Tức là trong một nghĩa của Đại Thừa có vô lượng nghĩa nhưng mà chúng sinh không thấy được. Thành ra cái vô lượng nghĩa nó gọi là bí mật nghĩa, bí mật tạng. Tức là chúng sinh nhận được. Thành ra nếu chúng sinh mà nhận ra được thì Như Lai chẳng cần phải nói nhiều pháp, mà Như Lai cũng chẳng cần phải giới thiệu cõi tịnh độ nào hết. Bởi vì chúng sinh tự giác ngộ thì chúng sinh tự đắc tịnh độ. Tại vì thật ra thì cái tịnh độ đó nó cũng nằm ngay ở trong, ngay ở trong cái thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong cái quy độ này cũng có tịnh nữa. Bây giờ nói một cách dễ hiểu, trong một cái nước giàu như là mấy cái nước Âu Mỹ đi, nó cũng có cái nghèo nằm ở trong đó. Cho nên cũng có một cái nước Pháp nghèo và một cái nước Pháp giàu, và một cái nước Pháp không nghèo không giàu hợp với nhau thành nước Pháp. Thành ra khi nói nước Pháp thì chưa chắc nước Pháp là một nước giàu, bởi vì trong nước Pháp có một nước nghèo lồng ở trong đó. Tại vì khối gì một số người Pháp có cảm giác là nước Pháp là một nước nghèo, mà cũng khối gì người có cảm giác nước Pháp là một nước giàu, bởi hoàn cảnh và đời sống của mình rõ ràng đáp ứng với cái nhu cầu giàu sang của mình. Ở một cái số nghèo là rõ ràng rằng là nó không đáp ứng được, tức là mình cầu nổi mình làm không được, nghèo bần cùng, thấy khổ, thấy đói khổ, thấy lo âu. Và cũng có một cái số chung chung. Thì cái quốc gia nào cũng vậy. Thành ra không phải là nói giàu đó là có nghĩa là tất cả những người ở trong đó đều cảm giác giống nhau đâu, đều thấy giàu đâu. Thành ra cũng có cái nước mà nói là nghèo khổ lắm á, nhưng mà cũng có nhiều tay trọc phú. Ví dụ như là mình thấy một cái nước như là Mexico chẳng hạn, thì làm sao mà bì được với lại nước Mỹ. Thế nhưng cái người mà hiện tại giờ được coi là giàu nhất thế giới mà thắng cả ông Bill Gates nữa là ông Mexico, là cái người mà chuyên môn rằng là chủ tịch hết về cái ngành mà viễn thông ở bên đó. Thế thì mình cũng thấy rằng là như thế, ở trong cái cảnh giới nghèo đó, ở trong cái cảnh giới nghèo nó cũng có cái cảnh giới giàu, và ngược lại ở trong cái giàu đó thì mình cũng thấy có thiếu gì cái nước giàu mạnh như Mỹ đó, mà thiếu gì người homeless, tức là không có nhà không có cửa vô gia cư. Thế nên đối với họ thì cái cảnh giới nó không phải là một cảnh giới giàu đâu. Anh khi mà mình đã nhìn thấy ở cuộc đời như vậy nó, thì đương nhiên rằng là nói chung là các cảnh giới của Phật cũng thế. Cho nên cảnh giới của Phật chỉ có cao cấp hơn cái chỗ là cái người mà nghèo nhất của cảnh giới của Phật nó cũng thắng. Thắng ở thế gian này, thắng cái người mà sung sướng nhất ở thế gian này mà thôi. Chứ nhưng mà không phải nó không có trình độ. Cho nên vì vậy đạo Phật nói đến cái thế giới cực lạc cũng nói đến cửu phẩm. Thì đương nhiên là khi phân biệt cửu phẩm đó thì chúng sinh ở chín phẩm đó phải nhìn thấy khác nhau. Tức là chúng sinh của hạ phẩm thấy khác chung, chung thấy khác thượng. Thượng thì thấy rằng là cái cảnh giới cực lạc nó càng tinh vi, tối tinh vi, và chung á thì chỉ thấy được cái tinh vi thế đó. Và hạ lại còn thấy thấp hơn nữa. Tại vì nếu mà ai cũng thấy bằng nhau á, thì đương nhiên không có chia ra cửu phẩm làm gì. Mà một khi chia cửu phẩm thì đương nhiên rằng là cái thấy phải khác nhau. Còn nếu cái thấy với cảm nhận cái đủ mọi cái nó bình đẳng hệt như nhau thì làm gì có cửu phẩm. Thế phải khác rồi. Và rồi đó là nói theo cái quán vô lượng thọ, tức là nói về cái vấn đề rằng là cửu phẩm đó. Còn mà nếu mà nói về cái giáo nghĩa của thiên thai đó, thì thiên thai chia tịnh độ là mình cũng biết rằng là chia làm bốn độ như vậy đó. Thì đương nhiên bốn độ đó thì chúng sinh ở mỗi một độ đó thấy cảnh giới nó cũng khác hẳn nhau, thấy không có giống nhau một chút xíu nào hết. Và như thế một khi mà không có nhận ra cách nhìn về cảnh giới nó có khác nhau như thế đó, thì bây giờ mình cũng sẽ suy luận ra đến cái vấn đề mà trong kinh Phật, kinh Đại Thừa đôi khi nói đến rằng là ngay cái quế độ này nó cũng là tiền độ nữa, nhưng mà tại trình độ của chúng ta cho nên chúng ta chỉ nhìn thấy chúng ta giống như những gã homeless ở nước Mỹ. Nhìn thấy cái cảnh giới của nước Mỹ là một cảnh giới không nhà, không cửa, nghèo. Còn Bồ Tát thì giống như là mấy tay mà gọi là giàu có, thì thấy cái cảnh giới đó không có nghèo một mảy may nào hết. Đó là trong cái tinh thần mà của Kinh Duy Ma Cật, khi mà Hải Xá Lợi Phất đó, ngồi suy nghĩ như vậy. Nói là bởi vì lý do nào đó đó mà cái y báo của Đức Bổn Sư nó lại tệ như vậy. Mà khi y báo tệ như vậy nó thì chính báo tương ưng, tức là chính báo cũng tệ như vậy. Như thế thì phải chăng là Đức Bổn Sư hồi xưa tu hành không được thanh tịnh lắm, cho nên ngày hôm nay cái y báo nó mới bất tịnh như vậy. Trong khi tất cả các Đức Phật khác á, chính báo của các Đức Phật khác rất là quang minh, tức là thần thông trang nghiêm vô cùng, thì bây giờ cái y báo của các vị Phật nó cũng cũng giống như vậy, cho nên cảnh giới cũng hết sức là quang minh mà trang nghiêm. Thế nhưng mà tại sao riêng cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó lại tệ đến độ như vậy, nó lại khổ và nó lại sinh lão bệnh tử, nó lại có tam ác đạo? Thì bây giờ đó thì Đức Phật khi mà ngài hiểu cái tâm tư của Xá Lợi Phất như vậy thì Đức Phật mới hiện thần thông, dùng cái ngón chân cái ấn ở dưới mặt đất, thì khiến cho tự nhiên cái cảnh giới, tức là cái vườn Imala mà Xá Lợi Phất, Đức Phật cùng với đại chúng đang còn ngồi ở đó, bỗng dưng nó biến thành lưu ly. Và rồi tất cả đại chúng nó đang còn ngồi bệt ở dưới đất bụi ấy, thì trở thành ngồi trên tòa sen báu toàn bộ. Và rồi thấy cảnh giới trang nghiêm, thấy Đức Phật trước mặt mình không phải là một vị sa môn, một vị sa môn mà phong trần vì cái xứ Ấn Độ đó, gọi là nóng bức và cơ cực của thời bây giờ, mà tự nhiên thấy Đức Phật tướng hảo vô bờ, thành ra rằng là báo thân. Thế thì rồi thì bây giờ đó Phạn Vương, Loa Kế Phạn Vương mới nói với lại ngài Xá Lợi Phất rằng kỳ thật ra đó thì chính các Phạn Vương đó cũng giống như các vị Bồ Tát đó, đều đang còn thấy cái cảnh mà ngài Xá Lợi Phất và đại chúng mới được thấy đây thôi, còn các vị kia là thường thấy thế giới này như vậy. Thành ra lỗi không phải rằng là cái y báo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà lỗi ở nơi rằng là tâm tư của hàng thanh văn cũng giống như rằng là hàng phàm phu, không đủ năng lực để cảm nhận được, bẩn quá, giống như cùng tử vậy. Thành ra không nhận ra được cái cảnh giới đó của Đức Thế Tôn. Mà kỳ thật ra thì cảnh giới của Đức Thế Tôn nó vốn dĩ như vậy đấy. Thì ở đó nó có một cái chi tiết rằng khi đó thì tất cả các vị đại chúng đang ngồi ở đó đều cảm thấy mình ngồi ở trên hoa sen kim sắc. Thì đó là cái lý lẽ tại sao. Cái lý lẽ có nghĩa rằng muốn thấy cảnh giới mà thanh tịnh của chư Phật tư phải ngồi trên tòa sen. Mà muốn ngồi trên tòa sen đó là biểu hiện cho cái vấn đề gọi là đó, thanh tịnh ba nghiệp, tức là chính báo thanh tịnh. Một khi chính báo thanh tịnh thì tự nhiên cảm được cái y báo. Chính báo mà thanh tịnh giống như là chính báo của hàng Bồ Tát trở lên đó, thì tự nhiên nó sẽ thấy được những cái y báo y như là Bồ Tát thường thấy. Cho nên vì như vậy, bây giờ đại chúng nó ngồi bệt ở dưới đất nữa, mà toàn là nhất thiết đều ngồi ở trên tòa sen báu. Thì tòa sen báu đó là ý muốn nói trong cái pháp bảo thanh tịnh. Anh dựa vào pháp bảo thanh tịnh đó thì sẽ đạt được cái vấn đề y báo của chính báo như trên đó, thì tự nhiên là tình độ thật sự rằng là tình độ nó chỉ truyền ở trong một cái niệm từ bất tịnh thành tịnh mà thôi, mà không cần phải đi đâu cả. Bởi vì đối với lại đại thừa thật sự thì tình độ đó, nếu mà cần phải đi đó để mà đến một cái chỗ tình độ nào đó, đó thì tình độ nó chưa có phải rằng là chân chính tình độ. Bởi vì ngoài tình độ đó vẫn còn có quý độ. Tình độ đó vẫn là một cảnh đối đãi, tức là tình độ đó là lìa quý độ thì gặp được tình độ, mà nếu bước nào đó mà lìa tình độ thì lại rơi vào lại quý độ. Cho nên vì vậy cái tình độ đó, đó là thuộc về cái tinh thần gọi là thiên đường. Thế nên lên thiên đường nhưng mà địa ngục vẫn tồn tại. Còn thực sự ra cái tình độ chân chính của Bồ Tát với của chư Phật đó, thì không có địa ngục nữa, thành ra chẳng có thiên đường, tại vì địa ngục mất tiêu rồi, thì đâu cũng là thiên đường thì nó không còn là thiên đường, bởi nó chỉ có một cảnh vậy thôi. Sở dĩ phải nói thiên đường là để khỏi hiểu lầm với địa ngục. Thành ra tình độ của chư Phật là đâu cũng là tình độ, thì tình độ đó mới là tình độ mà gọi là chúng sinh độ tận đó, phương chứng bồ đề, địa ngục vì không có thể bất thành Phật, tại vì địa ngục thành không rồi, chúng sinh độ tận rồi, thành ra địa ngục cũng không rồi và chúng sinh cũng tận rồi, cho nên đâu cũng là niết bàn hết, tịnh độ hết. Và khi như thế thì cái cảnh giới tịnh độ đó nó vốn dĩ nó có sẵn rồi, chứ không phải rằng là đi đập nát tịnh độ rồi xây dựng thành đập nát địa ngục đi rồi xây dựng tịnh độ lên, xâm lăng tịnh địa ngục đi, không phải như thế. Mà khi tâm này nó không còn